Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030. 408-947-7030. Còn sau giờ, sau chương trình luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta. Ngày hôm nay tôi nói về một chủ đề mà có lẽ nhiều người biết nhưng lại không biết làm sao để mà bước ra khỏi cái vấn đề này. Nó liên quan đến thuế. Chúng ta có một cái cuộc sống vợ chồng. Trong một cái cuộc sống vợ chồng thì chúng ta phải đối xử với nhau cho nó công bằng. Chúng ta phải làm những cái gì đó để mà cái sự controlling, tức là kiểm soát, cái sự bổn phận là duty, tất cả những cái việc đó nó phải là cho cái cuộc sống vợ chồng và cho nó công bằng. Và thứ hai nữa là quan trọng, có lẽ quan trọng hơn hết là hai người phải hiểu nhau, phải biết là chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống. Khi mà chúng ta đi đến cái vị trí là một người không biết người kia làm gì, rồi cuối cùng trong cái tình trạng tài chính gia đình nó lại xảy ra, làm cho cái người mà không biết chuyện gì xảy ra đó ở đứng vào cái vị trí rất là khó khăn. Cái chuyện này xảy ra cũng khá nhiều khi chúng ta đi đến cái chỗ gọi là ly dị, phải không? Nhiều người, hai đứa chúng tôi ở lấy nhau 15 năm, thế thì cô có biết, anh có biết, chị có biết người kia làm bao nhiêu tiền một năm không? Không, tôi chả biết gì hết. 15 năm ở với nhau mà một người trong một cái cuộc sống vợ chồng không biết người kia làm bao nhiêu tiền, không biết tiền bạc như thế nào. Đó là cái sự tin tưởng ở một cái cuộc sống hai người sống với nhau. Cái sự tin tưởng đó nó có thể xảy ra ở quốc gia Việt Nam hay là ở những thế giới khác, quốc gia khác. Nhưng mà nó không thể nào xảy ra ở trong một cái quốc gia mà nơi chúng ta đang sống có rất là nhiều những cái kỹ thuật tối tân để cho chúng ta có thể biết rằng là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mà trước hết chúng ta phải có cái sự nói chuyện với nhau, cái sự hiểu biết trong cái cuộc sống vợ chồng. Vì vậy mà dưới cái điều luật của thuế, điều luật 6, điều luật 6015, nó cho một người phối ngẫu, vợ cũng được, chồng cũng được, người nào đó là cái người đưa giấy tờ lên trên tòa và nói rằng là cái sự sống của chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không biết chuyện gì xảy ra là vì ông ta là cái người cầm quyền hết tất cả những giấy tờ trong nhà, tiền bạc, đủ thứ. Và tôi là một người mẹ, một người vợ, tôi chỉ biết là sáng dậy đi chợ nấu ăn, lo lắng cho con cái. Điều luật 6013A của Bộ Luật Thuế, tức là Internal Revenue Code, hai người lấy nhau khai thuế chung với nhau, và nếu cái thuế đó nó không đủ tiền trả cho thuế, hoặc là đã không làm gì đúng, hoặc là khai quá nhiều chi phí, hoặc là khai quá ít tiền thu nhập, thì cả hai người đều có trách nhiệm với cái số tiền thiếu hụt khi mà sở thuế họ đưa cái hồ sơ này ra để mà họ điều tra. Nhưng dưới cái điều khoản 6015, một người phối ngẫu, người mà nói rằng là tôi không biết chuyện gì xảy ra, có thể yêu cầu sở thuế cho mình được bước ra khỏi cái tình trạng thiếu thuế đó. Và cái vấn đề thiếu thuế đó là cái trách nhiệm của cái người chồng hay của cái người vợ, cái người mà cầm quyền cái số tiền, cái người mà cầm quyền tài chính trong gia đình, cái người mà lúc nào cũng nghĩ rằng là biết hết tất cả mọi thứ. Vì vậy khi chúng ta sống một cuộc sống ở trong cái xã hội này, chúng ta phải biết, phải nói chuyện với nhau, phải hiểu rằng là cái số tiền mà anh đi làm về là bao nhiêu, cái số tiền mà em đi làm về là bao nhiêu. Khi mà hai người khai thuế chung, khi mình đặt cái bút xuống mình ký trong cái tờ giấy thuế đó thì mình cũng phải hiểu rằng cái tờ giấy thuế đó nói cái gì. Cuối năm hai người đi làm lãnh cái W-2, hai người một người làm độc lập lãnh cái 1099, hai người cộng lại khai thuế bao nhiêu, số tiền trừ thuế bao nhiêu, cái số tiền thuế lại lấy về bao nhiêu. Tất cả những cái đó, cái người đứng ở cái vị trí nói rằng là tôi không biết gì hết, tôi là một người thụ động. Có những lúc chúng ta không có cơ hội để mà phân bày cái việc đó, mà cho dù có phân bày cái việc đó với sở thuế, chưa chắc gì chúng ta có thể bước ra khỏi cái mạng lưới là phải trả một khoản thuế quá nhiều như vậy. Vậy khi chúng ta nói rằng là chúng ta không biết gì hết thì không có đúng nhé. Chúng ta phải xem lại là cái việc mà chúng ta nói chúng ta không biết đó, nó có những cái bằng chứng đi sau lưng đó để mà chứng minh được là mình không biết không. Có nhiều khi nhiều người rất là vô tình không thấy rằng là cứ mỗi một tháng cái chương mục mà chồng mình bỏ tiền vào trong đó có một cái số tiền 5.000, 6.000 là trung bình mỗi tháng. Đùng một cái tự nhiên tháng này qua tháng khác mỗi một tháng có 10.000, 20.000, 30.000, không thắc mắc gì cả. Tự nhiên cứ thế mà dùng những cái tiền hàng tháng 3-4.000 là đủ rồi. Còn những cái tiền dư, tiền của ông đó, tôi không cần biết. Ông bỏ vào đó tôi không muốn biết, tôi không muốn biết cái gì hết. Nhưng mà mình biết là cái số tiền nằm trong cái nhà băng đó. Thì tại sao đối với một người bình thường khi mình biết cái tiền nó nhiều như vậy, mình không hỏi, mình phải hỏi. Cái đó là cái bổn phận của cuộc sống, bổn phận của mình. Tại vì khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề thuế, mà vấn đề này này, tôi chỉ nói vấn đề này thôi, chúng ta gọi là innocent spouse. Tức là tôi là một cái người vợ, tôi không có muốn nói chữ vô tư, nhưng mà có thể nói cái chữ đó, tôi là một cái người vợ không biết chuyện gì xảy ra. Tôi vô tư, tôi vô tình, tôi không biết gì hết. Ông ta là cái người làm tất cả mọi thứ, bà ấy là cái người cầm quyền tất cả mọi tiền bạc. Tôi xin sở thuế đừng bắt tôi phải trả cái số tiền thiếu 30.000, 40.000, 50.000, 10.000. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong sở phát thanh. 408-947-7030. Thời tiết ngày hôm nay rất là khó chịu, hơi nguy hiểm vì trời muốn mưa và trời thì rất là lạnh. Lái xe, xin quý vị giúp cho tôi. Từ hôm qua đến giờ khi tôi lái xe, có rất là nhiều người lái rất chậm mà lại lái ở phía bên cái đường tay trái là cái đường người ta vượt, vượt mau. Quý vị lái như vậy rất là nguy hiểm cho chính quý vị và cho những người lái xe trong trên con đường quý vị đang lái với họ nữa. Tại vì trong cái thời gian này quý vị biết ai cũng vội vàng hết, đi đâu cũng muốn lẹ, mà chúng ta lại lái chậm, chúng ta cứ lái phía bên tay trái như vậy, có khi nó rất là nguy hiểm. Cho nên nếu quý vị thấy rằng là mình lái ở cái tốc độ gọi là không ai, hầu hết không ai lái ở cái tốc độ đã được đưa ra, tức là 35, 40, 25, 50. Mình lái phía bên tay phải, cái đường phía bên trong đi, để cho những người họ chạy mau họ chạy phía bên tay trái. Chứ không thôi nếu mà gặp những cái người mà họ chạy, họ lội vàng, đó là họ sẽ làm cho mình rất là khó chịu đó. Cho nên quý vị phải cẩn thận nhé. Trong những ngày lễ như này, chúng ta cần phải càng cẩn thận hơn một chút với những cái vấn đề xảy ra chung quanh cuộc sống để chúng ta có được những ngày lễ an bình, không có những việc gì xảy ra để mà đáng tiếc. Cho nên nếu quý vị có lái xe trên đường, xin quý vị để ý những cái tốc độ, để ý cái khung cảnh chung quanh mình để mà lái xe với những cái tốc độ mà người ta đang lái. Không phải là người ta lái 60 mai, mình cũng lái 60 mai ở cái vùng 25 mai đâu. Nhưng mà mình cũng phải xem chung quanh như thế nào và lái với cái tốc độ mà mình muốn lái. Mà nếu chậm hơn những người ở phía chung quanh mình thì mình lái vào phía bên trong để cho họ lái xe, để cho họ không có phải gọi là vội vàng quá rồi thì là họ bấm còi rồi họ làm inh ỏi cả lên nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Luật sư đợi chút xíu, có vị thính giả đang đợi luật sư. Bởi vị thính giả đang trên điện thoại đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng đi ạ.
Nói lớn lên ạ. Không nghe gì hết, Khánh Thi.
Khánh Thi nghe nhỏ lắm. Thưa nói lớn lên, tại vì đường dây của luật sư với đường dây của vị thính giả là một đường dây đó. Thưa chị nói lớn lên cho luật sư. Dạ.
Nghe chưa chị?
Dạ rồi đấy.
Một người mà đang làm full time á luật sư.
Uh-huh.
Và bây giờ xuống part time thì em muốn biết là những cái giờ mà mình có vacation này kia nọ thì sao hả luật sư?
Ok. Một người mà đang làm toàn thời gian mà xuống làm bán thời gian thì tôi muốn biết rằng là cái thời gian nghỉ hè trong cái công ty tôi đang làm đó là như thế nào, đúng không? Mình phải nhìn vào cái manual chứ, employment manual của mình nhé. Và trong cái cuốn sách mà người ta có những cái quy định trong cái sở làm đó, mình phải nhìn vào trong đó xem là nếu mà mình xuống mình làm và bán thời gian thì là công ty họ cho mình những ngày nghỉ như thế nào. Còn nếu mình vẫn có thắc mắc thì mình lên nói chuyện với người ở trên Human Resources. Họ sẽ là người biết hết tất cả những cái điều khoản trong cái công ty làm việc của mình để nói cho mình biết nhé. Đó là câu trả lời.
Mỗi công ty khác nhau hả?
Khác nhau chứ, nó hoàn toàn khác nhau. Những cái việc đó không phải là luật đưa ra là công ty phải cho mình ngày càng kia. Mỗi cái công ty khác nhau nhé.
Yeah.
Rồi, cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn em. Cảm ơn luật sư. Trở lại chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Thì cô này cố ấy lấy cái anh này, và anh này anh ấy là của một người luật sư, và cô này là một người thầy giáo, một người nhà giáo. Và khi cô ta sanh con thì cô này cô ở nhà, anh này anh ấy kiểm soát tất cả những cái tài chính trong gia đình, anh ấy không cho cô biết một cái gì hết, ngoại trừ mỗi một tuần anh cho cô vài trăm, rồi thì là cô lấy cái tiền đó cô bỏ trong cái chương mục của cả hai người, rồi từ đó cô dùng tiền để mà cô trang trải tiền chi phí hàng tháng. Có những người đang lắng nghe chương trình có lẽ nghe thấy quen ha. Khi mà hai người khai thuế cuối năm thì cái anh này anh chỉ nói với cô này là ký vào đây thế thôi, cũng không thắc mắc gì cả. Cô này là một người nhà giáo. Tại sao cái đó nó quan trọng? Là vì quý vị biết khi mà cái hồ sơ này đưa ra trước sở thuế, sở thuế cái việc của họ là họ thu tiền, họ muốn tiền chỉ có thế thôi. Quý vị biết thuế ở quốc gia này không phải là cái sự bắt buộc, thuế ở quốc gia Hoa Kỳ này là cái sự tình nguyện. Tất cả mọi người đều có một cái bổn phận tình nguyện để khai thuế và để trả thuế. Tôi nói như vậy có lẽ nhiều người nói không có đâu. Có những điều luật đưa ra đúng, có những điều luật thuế đưa ra, và thuế thì họ thay đổi liên tục. Quốc hội đưa ra những cái điều khoản thuế để nó hợp với những cái chính sách của những người đứng cầm quyền quốc gia này từ 4-5-1. Và có khi họ thay đổi nhiều hơn như vậy nữa. Nhưng cứ giữ cái điều khoản Innocent spouse, cái người vợ hay là cái người chồng không biết chuyện gì xảy ra trong cái việc tài chính của gia đình để đi đến chỗ thiếu thuế, khai thuế sai, nó sẽ là cái sự trách nhiệm của cả hai người. Vì hai người khai thuế chung với nhau thì hai người có bổn phận trên cái thuế đưa vào trong sở thuế. Vì vậy mình cần phải biết. Và một người, nếu mà tôi nói một người không nói được tiếng Mỹ, một người không có được cái sự học thức ở Việt Nam và cũng không có được cái sự học vấn ở bên Hoa Kỳ này, nó khác với một người có một cái bằng cấp đại học, có một cái bằng để mà đi làm hoặc là làm cái gì đó. Tùy theo cái chi tiết đó mà chúng ta có thể nói là tôi là một cái người vô tình, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Giống như là chúng ta nói tôi không hiểu cái văn bản này bằng tiếng Mỹ, tôi không đọc được tiếng Mỹ nhưng tôi ký vào đó và tôi chấp nhận chuyện gì xảy ra. Lúc đó thì chúng ta không thể mang cái đó ra để mà nói rằng là tôi không biết tiếng Mỹ, không có, nó không có hoạt động được ở trên tòa. Vì vậy khi chúng ta sống ở Đài Hoa Kỳ này, chúng ta phải để ý những cái việc này nó xảy ra trong cuộc sống vợ chồng, chúng ta phải biết. Và cái người cầm cái quyền hạn này không nên cầm như vậy. Tại vì là cuộc sống vợ chồng mà, mình phải chia sẻ với nhau những cái vấn đề về tài chính, những vấn đề về cuộc sống nhá. Thì cái anh này, anh ấy không cho cô này biết là cối ký cái gì, cái thuế như thế nào. Cứ mỗi một năm thì anh này anh ấy nói với cô ta rằng là ký vào đây, thì là cô ta ký. Tháng này qua năm khác, cuộc sống của hai người này có lẽ thấy bình thường nhưng không biết có bình thường hay không. Tại vì thì là trong cái cuộc sống này anh đã không trả được thuế. Tại sao anh ấy không trả được thuế? Là vì anh ấy rơi vào tình trạng mê bài bạc.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha. Vị thính giả đang trên đường dây điện thoại, đâu mất rồi. Chắc cúp điện thoại rồi. Mời chị gọi lại cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nhé. 408-947-7030, 408-947-7030. Khánh Thi vừa mời chị xong mà chị đâu mất tiêu rồi. Mời chị gọi lại để đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Trở lại với luật sư ạ.
Thì đến một ngày nào đó thì anh này anh ấy khai phá sản. Và không những một lần, hai lần. Cô này cũng không nói một cái gì hết. Tại vì sao? Tại vì cô ấy sợ anh ta.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thi chút, chắc chị gọi lại đó. Chị gọi lại phải không ạ?
Dạ.
Dạ, cảm ơn nhiều nhá. Thì bấm lên mà không thấy đâu, đâu thấy đâu mất tiêu à. Cảm ơn nhiều lắm ạ. Dạ, đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ, dạ thưa chào. Em chào luật sư. Em muốn hỏi luật sư là em là người bị hại đó. Xong rồi, bây giờ em có người chị của em với ông anh rể em á, tò mời giấy cho em ra tò. Xong hai người đó tự động sửa ngày ra tò của em. Xong rồi họ mới gọi vô trong tòa để xin giờ nhà cancel ngày em ra tòa. Em muốn hỏi vậy là hai người đó có bị phạm luật không ạ?
Có chứ, rất là có, nhất định là phải có. Tôi không biết chị là người bị hại là hại như thế nào và ra tòa vấn đề gì, nhưng mà mình không thể nào sửa đổi những cái tờ giấy mà ở trên tòa họ đưa ra cho mình được. Và nhất là mình lại không lại phải là cái người đứng ở trên cái tờ giấy đó nữa. Cho nên câu trả lời là nhất định là phải có một cái sự vi phạm gì trên luật về vấn đề. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến cái chữ là deface, tức là thay đổi cái giấy của tòa nhé. Tôi không biết cái câu hỏi của chị nó liên quan như thế nào, chị có thể lên tham khảo riêng tư nhé.
Rồi. Dạ, thưa luật sư, em muốn hỏi thêm một điều nữa là em ở nhà em, vùng em ở mà mấy người kia họ hay đốt lò sưởi mà nó rất là ô nhiễm không khí, thưa luật sư em có thể xin hỏi được ý kiến không ạ?
Dạ, được chứ. Nếu mà họ đốt lò sưởi mà ô nhiễm không khí đó, thì mỗi một ngày trên radio họ đều có những cái sự thông báo về cái vấn đề ngày hôm nay có được đốt lò sưởi hay không. Và nếu những người nào đốt lò sưởi như vậy có thể sẽ bị phạt, thành phố có thể sẽ cảnh cáo nhưng rồi sẽ phạt nếu mà họ tiếp tục họ đốt lò sưởi những cái ngày mà không cho phép nhé. Ok.
Dạ.
Và câu trả lời.
Em muốn hỏi là em muốn xin ở đâu để em khiếu nại cái đó?
Thành phố, gọi cho City of San Jose nhé. Hỏi cái điều.
Dạ. Dạ, em cảm ơn luật sư. Dạ, chào luật sư.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn em. 408-947-7030, 408-947-7030. Có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, ngay bây giờ quý thính giả gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Cô này cố tin anh ta nhưng mà cuối cùng rồi thì anh ta đã đưa cái hồ sơ khai khánh tận vào trong tòa và không phải một lần mà hai lần. Đến giờ phút này mà cái cô này cô ấy cũng không làm gì hết. Rồi thì là anh ta và cô này đã mất nhà, cái cuộc sống thì lại càng ngày càng khó khăn hơn. Anh này anh lại bây giờ lại vấn đề liên quan đến thuốc cấm. Và cho dù rằng thì là họ có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì anh này anh ấy trở thành một cái người khó khăn, bạo hành khi mà cô này cố đưa ra những cái vấn đề này để mà nói chuyện trong cuộc sống. Quý vị thấy nếu cái vấn đề này đưa ra ngay từ đầu thì có lẽ nó không đi đến cái mức độ này đâu. Nhưng vì có lẽ một phần là vì cô này cũng muốn cho cái cuộc sống nó được êm đẹp, nó không cô cũng muốn làm xáo trộn lên. Nhưng nhiều khi có những lúc mình không có cái lựa chọn. Quý vị có bao giờ nghe cái chữ tough love chưa? Tình yêu cứng rắn chưa? Mình phải như vậy đối với cuộc sống vợ chồng cũng vậy, đối với con cái cũng thế. Cho nên mình cần phải làm cái gì đó cho nó đúng với cái cuộc sống mình đang sống. Cái sự gọi là nói chuyện nhỏ nhẹ, cái sự mà nói chuyện gọi là khuyên bảo nó có đến một khúc nào đó, mình cũng phải biết rằng là mình phải làm một cái việc gì đó. Khi nó liên quan đến những cái vấn đề như vậy là thuế, thì mình là cái người có trách nhiệm. Tại vì mình biết chuyện gì đang xảy ra. Mà nếu mà mình nói rằng là tôi không làm gì được hết thì sở thuế họ có thể nhìn vào những cái sự không làm gì được hết là như thế nào. Đến lúc anh này anh ấy yêu cầu cô ký giấy tờ thuế năm này qua năm khác, đến một lúc nào đó cô ấy cũng phản đối. Cô nói tôi không ký nữa tại vì anh không chịu trả tiền thuế, thuế mình nợ nần nhiều quá. Anh này anh nói như vậy. Chúng ta đang sống ở một cái tiểu bang, tài sản là của chung. Cho nên em không có cách nào mà không có trách nhiệm một nửa cái số thuế mà trên những cái tờ giấy này khai hết, cho nên ký vào và cố tin anh ta, cố ký. Và cái số tiền thiếu nợ của thuế càng ngày càng cao đó. Quý vị thấy đây là một cái sự sai, rất sai, để rồi cuối cùng người này lại phải khai phá sản một lần nữa. Nhưng mà quý vị biết khi quý vị khai khánh tận đó, sở thuế thiếu thuế không phải là họ bãi cho mình đâu. Rất là nhiều người nghĩ rằng là họ sẽ bãi thuế thì họ có cái thời gian là 3 năm để đưa mình ra trước văn phòng thuế để yêu cầu mình sửa đổi những cái gì đó sai, thiếu thuế, hoặc là mình có thể lấy tiền thuế trở lại. Đó là bình thường, mình gian dối về thuế, mình có thể đi đến chỗ hình sự gian dối về thuế thì sở thuế họ có 6 năm. Những người gian dối về thuế mà không liên quan đến hình sự mà liên quan đến dân sự, sở thuế họ có suốt đời của mình để họ đưa mình ra trước văn phòng thuế, trước tòa thuế để mà giải quyết cái vấn đề mà mình có với họ. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận trong những cái vấn đề này. cuộc sống vợ chồng nó rất là khó khăn, tôi biết. Nhưng mà mình cũng cần phải nói chuyện với nhau để biết là chuyện gì xảy ra. Tại vì mình có trách nhiệm mà. Mình ký cái tờ giấy thuế đó chung với nhau thì mình có trách nhiệm. Và vì vậy, khi sở thuế đưa cái hồ sơ này ra tòa và yêu cầu hai người này phải trả cái số tiền thiếu nợ, thì nhân viên, thì cô này cô ấy đưa giấy lên, cô ấy thưa với tòa rằng là cô là một cái người vợ không biết chuyện gì xảy ra. Và nhân viên của sở thuế là luật sư của bên thuế, họ từ chối cái lời yêu cầu của cô ta. Họ nói là tại vì cô cần phải biết, cô nên biết, tại vì cô ký cái giấy tờ này mà, cô ký những cái giấy thuế này mà, và cô biết chuyện gì xảy ra, tại vì họ có nói chuyện với nhau về, họ có nói chuyện với nhau về cái trách nhiệm của hai người. Họ đưa cái hồ sơ này ra văn phòng khai khánh tận, cô ấy có biết về vấn đề hút thuốc, về vấn đề hố thuốc phiện, về vấn đề đánh bài của anh này. Tại sao cô ấy lại không làm một cái gì khác để mà ngăn chặn cái việc làm của cái anh này? Cuối cùng thì anh này anh ấy đi tù và cô này cô phải ở lại để mà gánh vác những cái sự khó khăn, những cái sự thiếu nợ với cái sở thuế. Chưa chắc gì cô này cô ấy được sở thuế bãi cho cô cái lỗi này. Có nhiều phương cách để làm việc này. Khi quý vị rơi vào cái tình trạng này, quý vị nên tham khảo với luật sư làm về những vấn đề thuế để họ có thể nhìn vào cái tình trạng của quý vị. Không có cách gì họ có thể nói tôi có thể nói cho cô nói để mà cô không phải trả những cái số nợ này của sở thuế. Bất cứ một cái hồ sơ nào liên quan đến vấn đề pháp luật, thưa quý vị, bất cứ một người nào nói rằng là họ có thể bảo đảm với kết quả của quý vị, thì quý vị cần phải suy nghĩ cho kỹ thêm một ít nữa nhé. Tất cả những gì nó xảy ra trên những cái hồ sơ ở trên tòa đều là dựa vào những cái bằng chứng, những cái dữ kiện, những người nhân chứng, tất cả những việc đó nó xảy ra. Tại vì cái câu chuyện mà xảy ra lúc mà chúng ta gặp luật sư là câu chuyện của mình, chúng ta chưa thấy câu chuyện ở bên kia. Tôi vẫn nói rằng là cái đồng tiền nó cũng có hai mặt, cái gì nó cũng có hai mặt hết. Cho nên mình cần phải biết rằng là những gì mình nói là sự thật, thì những gì người luật sư họ có thể giúp cho mình để mà giải quyết hồ sơ dựa trên những gì đã đưa ra trong cái hồ sơ phía bên mình và cả phía bên kia nữa. Cho nên vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để chúng ta biết rằng là chúng ta có thể hay không có thể làm được việc gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi cho chúng tôi bằng cuộc phát hành là số 408-947-7030. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc tại 55 đường East Empire Street. Điện thoại ở văn phòng chúng tôi 408-947-7717. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. Empirelawoffice.com. Building là Empire Law Offices Building. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7030 hoặc 408-947-7717. Và còn vài ngày nữa thôi, chúng ta đi vào một mùa lễ rất là quan trọng. Cho nên tôi mong rằng là tất cả chúng ta đều có những ngày tháng an bình sắp tới, nhất là quý vị có tiệc tùng, thì tôi mong rằng là quý vị suy nghĩ kỹ trước khi bước vào cái xe để mà lái cái xe đó về nhà hoặc đi đến nơi nào khác nhé. Làm về những cái vấn đề về pháp luật như vậy nhiều khi nó rất là khó, tại vì chúng tôi là những luật sư thấy quá nhiều, biết nhiều những cái việc nó xảy ra mà không cách nào mà ngăn chặn cho nó xảy ra được, ngoại trừ tôi chỉ muốn dùng cái làn sóng này để có thể giúp cho quý vị biết rằng là khi mà chúng ta rơi vào những cái tình trạng như vậy, nó rất là khó khăn cho chính chúng ta và cho cả những người thân của chúng ta nữa, chưa nói đến những cái vấn đề xảy ra rất là trầm trọng. Cho nên quý vị cần phải để ý và xin quý vị giúp cho chúng ta, tất cả mọi người, là khi chúng ta lái xe, mình lái ở trên cái con đường, mình đi với cái tốc độ mà mình muốn, cho dù quý vị có lái chậm hơn tốc độ được đưa lên, được đặt lên trên cái con đường đó, hoặc là mau hơn chăng nữa, cũng vẫn lái cho nó cẩn thận. Vì những người chung quanh họ cũng muốn về nhà, họ cũng muốn gặp gia đình của họ, họ cũng muốn có những buổi tiệc ăn lễ tạ ơn cho nó an bình nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, thì quý vị gọi cho chúng tôi ở trong giờ làm việc số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã có những cơ hội làm việc với chúng tôi và đã có giúp chúng tôi làm việc với tất cả mọi người mà quý vị đã giới thiệu. xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin trở lại với Khánh Thìn.
Dạ chưa, thưa luật sư, gài số dây lại cho Khánh Thìn chút. Tại còn một vị thính giả nữa đang đợi luật sư nha.
Vâng.
Dạ. Rồi thưa cô, mời cô đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ, thưa luật sư, em có câu hỏi là em có một căn nhà em cho thuê đó, mà bây giờ em thấy họ nấu ăn ở dưới gara nhiều quá, tại vì họ thuê để họ nấu ăn rồi họ đem đi bán đó. Thành ra như vậy thì nếu có chuyện gì xảy ra thì cái insurance của em nó làm sao?
Ok, thứ nhất là khi chị cho họ mướn căn nhà này đó, cái điều kiện của họ mướn để làm gì, ở bao nhiêu người và ở như thế nào, chị không có cái quyền kiểm soát trong cái căn nhà này của họ. Nhưng nếu họ vi phạm một trong những cái sự đồng ý trên cái điều khoản mướn nhà thì họ có thể, chị có thể làm giấy tờ yêu cầu họ ngừng hoặc là yêu cầu họ đừng làm những việc đó. Bây giờ nói trường hợp gọi là tệ xảy ra, tức là trường hợp hỏa hoạn xảy ra đi, thì chị có trách nhiệm gì? Chị là cái người chủ nhà thì chị phải có cái bảo hiểm cho cái khung nhà của chị, và chị phải có cái bảo hiểm để mà bảo vệ cái quyền lợi của chị trên cái căn nhà này. Còn ở phía bên trong nhà, đó là cái trách nhiệm của người mướn nhà. Tôi không biết chị có yêu cầu cái người mướn nhà đó mua bảo hiểm hay không. Nhưng mà cái chính ở đây là chị cho họ mướn cái nhà này để làm gì? Để
là họ ở thôi à, rồi bây giờ thấy họ nấu ăn như vậy.
Thì bây giờ chị phải viết cho họ một cái lá thư. Chị báo biết rằng là họ vi phạm cái hợp đồng. Thì kêu ngừng, nếu họ không ngừng thì cho chị cho họ như 30 ngày, 60 ngày nối tiếp theo. Để yêu cầu
dạ.
À, có thế thôi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Rồi, chào chị.
Dạ thưa, cảm ơn cô, cảm ơn luật sư. Bây giờ thì Khánh Thi để cho luật sư phải trở lại làm việc ở văn phòng rồi. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Chúc cho luật sư có thêm một ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp luật sư 8 giờ cho đến 8 giờ rưỡi là chương trình tìm hiểu về hoạch định tài chính. Cảm ơn luật sư nhiều lắm.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú hoặc là luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, hoặc là cần hướng dẫn về tất cả các vấn đề pháp lý, gọi văn phòng Empire Law Office trong giờ làm việc ở 408-947-7717, 408-947-7717, địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả nhiều sức khỏe, gặp may mắn, một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay chương trình Dạ Thanh Radio 8 cho đến 10 giờ tối.